chính vì đã giết chết ý riêng mình nên linh hồn đã thực hiện được sự kết hợp với cha như thế. Vì không có cách nào khác để hoàn toàn kết hợp với cha, như vậy linh hồn có thể nếm cuộc sống vĩnh cửu sau khi đã tự giải thoát mình ra khỏi hỏa ngục ý riêng mình. Cũng vậy, các kẻ sống theo ý riêng và dục vọng thì đã phải nếm hỏa ngục rồi. Câu 86. Tóm lược một số điều đã nói. Thiên Chúa mời gọi linh hồn cầu nguyện cho mọi tạo vật và cho hội thánh. Bây giờ con đã thấy bằng cặp mắt của trí tuệ và con đã nghe bằng tai của tâm hồn. Để thấy chân lý ngàn đời ở nơi cha, con phải làm cách nào để bản thân con có thể lợi dụng và giúp tha nhân lợi dụng giáo lý để đạt tới chân lý của cha, như cha đã nói với con từ ban đầu. Chính vì con tự biết mình mà con đạt tới sự nhận biết chân lý. Không phải chỉ riêng một sự tự biết mình, nhưng phải phối hợp với sự nhận biết cha ở trong con. Như vậy, con đã có được sự khiêm nhường, chia ghét bản thân và tìm thấy lửa đức ái của cha do sự nhận biết cha ở trong con. Nhờ đó, con đã đạt tới sự yêu thương và quý trọng tha nhân, phục vụ tha nhân bằng giáo lý và gương mẫu qua một cuộc sống tốt lành và thánh thiện. Cha cũng đã chỉ cho con cây cầu. Cha đã giải thích cho con biết nó được xây dựng như thế nào. Ba bậc phải vượt qua tượng trưng cho ba tài năng của linh hồn. Và không một linh hồn nào có thể có đời sống ân sủng nếu không lên ba bậc này. Nghĩa là nếu ba tài năng của nó không quy tụ lại nhân danh cha. Sau đó cha đã giải thích riêng cho con về ba bậc này. Ba bậc của linh hồn được hình dung trên thân thể của con một cha. Cha đã nói với con, Ngài đã làm nên một như một cái thang, và cha đã chỉ cho con thấy các bậc đó nơi bàn chân có lỗ đinh, nơi cạnh sườn đã mở ra và nơi miệng của Ngài. Nơi đó linh hồn được hưởng nếm sự bình an và nghỉ ngơi theo cách cha đã trình bày cho con. Cha đã vạch ra cho con thấy sự bất toàn của những người còn sợ hãi cách nô lệ và sự bất toàn nơi lòng mến của những kẻ yêu mến cha vì tìm thấy sự ngọt ngào ở nơi cha. Sau cùng, cha đã giải thích cho con về mức trọn lành, mức hoàn thiện của bậc thứ ba, nơi những người đã tới sự bình an của miệng. Họ chỉ có thể đạt tới đó sau khi đã chạy trên cây cầu Chúa Kitô chịu đóng đinh với một niềm ước ao nồng nhiệt, bằng cách vượt qua ba bậc chính. Nghĩa là sau khi đã tập trung lại ba tài năng của linh hồn và kết hợp tất cả mọi hành vi của họ lại nhân danh cha, con thấy họ đã vượt qua từng ba bậc. Nghĩa là chạy từ bậc nhất, bậc bất toàn, tới bậc toàn thiện, tức chân lý. Cha đã cho con nếm sự hoàn thiện của linh hồn, hít ngửi mùi thơm của các nhân đức. Cha đã cảnh giác con về những cạm bẫy mà các linh hồn thường sa vào trước khi đạt tới mức hoàn thiện, nếu họ không luôn chăm chú biết mình và biết cha. Cha cũng đã trình bày cho con thấy sự khốn nạn của những kẻ chết đuối trong dòng sông vì không muốn đi trên cầu là theo giáo lý của đấng chân lý diệu hiền. Cha đã thiết lập cây cầu này để ngăn ngừa chúng con phải khỏi tiêu vong. Nhưng như những kẻ mất trí, chúng ưa chết đuối trong cơ cực và bùn nhơ của thế gian. Cha đã giải thích cho con tất cả những điều này để đốt lên trong con ngọn lửa của niềm ước ao thánh thiện, sự cảm thương và nỗi đau buồn vì sự hư mất của nhiều linh hồn. Hầu khi đau đớn vì thấy chúng phải diệt vong, và vì lòng yêu mến cha, con sẽ gây sức ép cha bằng nước mắt của con, mồ hôi của con, và bằng những lời than van cầu nguyện khiêm nhường và liên tục hướng lên cha với niềm ước ao nồng nhiệt. Xin cha thương xót thế gian và thương xót nhiệm thể của Chúa Kitô là Hội Thánh. Cha đã nói điều này không phải chỉ một mình con, nhưng cho nhiều tôi tớ khác của cha cùng nghe, để họ cùng cháy lửa yêu mến cha, và tất cả chúng con cùng một lòng tấn công cha, đòi cha thương xót cả thế giới và giáo hội của cha. Chắc con còn nhớ, cha đã hứa sẽ thực hiện các ước nguyện của chúng con, ban niềm an ủi cho sự nhọc mệt của chúng con, thỏa mãn những ước ao đau thương của các con, bằng cách canh tân hội thánh và ban cho nhiều vị mục tử tốt lành và thánh thiện. Không phải bằng chiến tranh, cũng không phải bằng gươm giáo hay khủng bố, mà cha sẽ canh tân giáo hội đâu, nhưng trong bình an và yên hàn, nhờ những nước mắt và mồ hôi của các tôi tớ cha. Các con là những kẻ cha phó thác cho việc lo cứu lấy linh hồn mình và linh hồn đồng loại trong nhiệm thể của hội thánh, bằng gương sáng, bằng giáo lý, bằng những lời cầu nguyện liên tục dâng lên cha cho hội thánh và cho mọi tạo vật, và bằng các hành vi nhân đức đối với tha nhân theo cách cha đã giải thích cho con. Bởi vì như cha đã nói với con, mọi nhân đức đều được thực thi và lớn lên, cũng như mọi tội lỗi đã sa phạm và gia tăng đều thông qua tha nhân. Bởi vậy cha muốn các con ra sức phục vụ tha nhân. Đó là phương thế tốt nhất để làm cho vườn nho của các con sinh hoa kết quả. Các con không ngừng dâng lên cha hương trầm của lời cầu nguyện cho ơn cứu độ các linh hồn, bởi vì cha muốn thương xót thế gian. Với những lời cầu nguyện, những mồ hôi và nước mắt này, cha muốn sửa khuôn mặt của hiền thê con cha là hội thánh. Cha đã cho con thấy hội thánh dưới hình một phụ nữ có bộ mặt lở loét như phong cùi. Những dơ bẩn này là tội lỗi của các thừa tác viên và của các Kitô hữu đang sống trong lòng hiền thê của con cha. Ở một nơi khác, cha sẽ nói với con về những tội lỗi này. Ơn nước mắt sám hối và nước mắt tình yêu. Câu 87. Linh hồn này xin Thiên Chúa ban cho được hưởng nếm hoa trái của nước mắt. Khi đó linh hồn này xao xuyến bởi một sự ước ao lớn lao và say sưa vì được hiệp nhất với Thiên Chúa, và vì thấu hiểu cùng hưởng nếm sự ngọt ngào của đấng chân lý tối cao. Nếu sự mù quáng của các tạo vật không nhận biết vị ân nhân của chúng và sự sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa khiến linh hồn này tan nát vì đau đớn, thì niềm cậy trông lại làm nó tràn đầy hoan hỷ. Nó đã nhận được từ Thiên Chúa chân thật một lời hứa khi Ngài dạy nó và các tôi tớ khác của Ngài phải làm gì để Ngài thương xót thế gian. Ngước mắt trí tuệ nhìn lên đấng chân lý diệu hiền, nó kết hợp để được một lời giải thích về các trạng thái của linh hồn mà Thiên Chúa đã nói với nó. Như nó biết linh hồn lên tới những bậc ấy là nhờ nước mắt, vì thế nó xin đấng chân lý dạy cho biết sự khác nhau giữa các loại nước mắt, thực chất, nguồn gốc và những hoa trái của chúng.